chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả. Một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, mục sư A.B. Simpson kể câu chuyện về một nông dân đã cày vòng quanh một tảng đá trong cánh đồng của mình, hết năm này sang năm khác. Ông đã làm hư hai máy cày và hai lưỡi cày vì đụng phải nó. Mỗi lần nhìn thấy trở ngại đó, ông lại cằn nhằn về bao nhiêu rắc rối mà tảng đá đó đã gây ra. Một ngày kia, ông quyết định đào nó lên và giải quyết cho xong. Đặt một đòn bẩy lớn vào một bên để nhấc tảng đá lên, ông ngạc nhiên thấy tảng đá chưa dày được một tấc tây. Chẳng mấy chốc, ông đã nạy tảng đá lên khỏi mặt đất và chở nó đi trên chiếc xe kéo của ông. Người nông dân mỉm cười khi nghĩ đến tảng đá cũ, dường như to lớn, biết bao nề đã gây cho ông sự nản lòng vô ích trong thời gian qua. Trong đời sống, không phải mọi khó khăn đều dễ dàng loại bỏ được như tảng đá kia đâu. Nhưng sự cầu nguyện là phương cách hữu hiệu nhất để giải quyết khó khăn dù ở mức độ nào. Thánh Phaolô khuyên chúng ta phải cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh. Đôi lúc chúng ta cầu nguyện, Chúa xua tan hoàn cảnh khó khăn dễ dàng như mặt trời xua tan đám mây mù sớm mai. Nhiều lần khác, Ngài cho chúng ta thấy các nan đề của chúng ta bé nhỏ nhiều hơn so với điều chúng ta tưởng. Nhưng có một số trở ngại không thể dẹp bỏ nổi và chúng ta phải học tập để sống với chúng. Bây giờ, sự cầu nguyện trở thành ống dẫn để sự khôn ngoan, sức mạnh và sự nhịn nhục của Chúa tuôn trào qua đó. Việc sử dụng đòn bẩy của sự cầu nguyện cho những nan đề của chúng ta có thể giúp chúng ta khỏi trở thành nạn nhân của sự lo lắng.
Buồn phiền quá trăm vòng chán chường cuộc đời ghét kiếp sống miên man xa xăm chính phút ấy tâm hồn dại khờ có tin Chúa êm dịu ngọt ngào này con ơi cứ sao lo chồng cha gánh nặng con mang niềm đau vỡ tan ê chiều tất cả tuyệt vọng với nỗi phiền lòng ta gánh vai con rồi hãy trao cho Chúa gánh nặng lòng ta gánh ai đứng với Chúa tâm hồn nhẹ nhàng, tiếng phán ấy sao thật dịu dàng. Hãy tiến bước với ta con ơi, dẫu thư thanh đau buồn cuộc đời, tiếng cứu Chúa dư dật dồi dào. Nguồn ơn ban đâu cho con rồi, hãy trao trọn cha gánh nặng con mang, niềm đau vỡ tan thế trên. Tất cả tuyệt vọng với nỗi phiền lòng, ta gánh vai con rồi, hãy trao cho Chúa gánh nặng.
Vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Hãy Trao Mọi Gánh Nặng, một sáng tác của Châu Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Kính chào quý thính giả. Hôm nay tôi muốn nói với quý vị về vấn đề cầu nguyện. Quý vị có cầu nguyện bao giờ chưa? Dù có đạo hay không có đạo, chắc hẳn chúng ta đã nhiều lần cầu khẩn với một đấng thiêng liêng mà chúng ta tin tưởng. Có nhiều quan niệm khác nhau về vấn đề cầu nguyện. Nhưng hôm nay chúng ta hãy dựa vào lời dạy của Chúa Cứu Thế Giê-xu để tìm hiểu xem cầu nguyện nghĩa là gì và chúng ta nên cầu nguyện như thế nào. Một trong những lời cầu nguyện được nhiều người biết đến nhất là bài cầu nguyện Chúa Giê-xu dạy các môn đệ. Chúng ta vẫn thường gọi là bài cầu nguyện chung hay là bài kinh lạy cha. Bài cầu nguyện chung hay bài kinh lạy cha chỉ gồm vài câu ngắn nhưng chứa đựng rất nhiều chân lý quan trọng về cầu nguyện. Trước hết, cầu nguyện là trò chuyện hay là tâm giao với một người cha. Chúa Giê-xu dạy các môn đệ mở đầu bài cầu nguyện với câu như sau: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Khi các môn đệ bảo Chúa dạy cho họ cầu nguyện, Chúa nói khi các ngươi cầu nguyện hãy nói lạy Cha. Khi cầu nguyện hãy nói lại cha, bởi vì cầu nguyện là thưa chuyện với người cha thiêng liêng của chúng ta. Cầu nguyện là thưa chuyện với cha. Đây là một ý niệm rất đặc biệt trong đạo của Chúa.
Chúng ta thường nghĩ đến Thiên Chúa hay Ông Trời là một vị thần nghiêm minh, ở thật xa, vô cùng độc đoán.
Ông Trời đó định điều gì thì chúng ta phải chấp nhận, chứ không thể than trách vào đâu được. Thiên Chúa là đấng toàn năng, công minh, thánh khiết, vĩ đại, vô hạn. Điều đó là đúng. Nhưng song song với những điều này, Thánh Kinh cũng cho biết Thiên Chúa là đấng nhân từ, yêu thương, bác ái. Và Chúa đối xử với mọi người như con của Ngài. Không có một giáo chủ nào trên đời này mà con người có thể đến trực tiếp với Ngài như con đến với cha. Chúng ta phải tôn sùng, kính sợ Thiên Chúa. Nhưng đồng thời chúng ta cũng có thể tâm giao trực tiếp với Ngài. Một trong những bức hình nổi tiếng trong thời Tổng thống Kennedy là bức hình chụp ông làm việc trong tòa Bạch Cung trước một bàn giấy lớn mà những đại sự trên thế giới được quyết định tại đây. Bên dưới bàn giấy to lớn đó là đứa con trai 2 tuổi của ông ngồi chơi bình thản. Đối với Trần Giang, Tổng thống Mỹ là một chức vụ to lớn. Báo chí thường gọi đó là người có uy quyền nhất thế giới. Không phải ai muốn vào tòa Bạch Cung lúc nào cũng được. Nhưng đối với người con của Tổng thống, bàn giấy của ông hay là trong lòng của ông cũng vậy thôi. Cậu ta có thể vào bất cứ lúc nào mà chẳng có gì phải ngại ngùng hay sợ hãi.
Bạn có biết rằng mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa cũng giống như vậy không?
Chúa là đấng quyền uy cao cả thật, nhưng chúng ta là con của Chúa. Chúng ta có thể đến với Chúa bất cứ lúc nào để chuyện trò tâm sự. Chính vì vậy mà Chúa Giê-xu dạy chúng ta bắt đầu cầu nguyện bằng hai tiếng lạy cha. Điều quan trọng là chúng ta phải thật sự là con của Ngài. Thật sự là con của Chúa nghĩa là thế nào?
Như đã nói, Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta, nên tất cả chúng ta đều là con của Chúa.
Là con, lẽ ra chúng ta phải tôn thờ Chúa, gọi Chúa là cha, để cho Ngài hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Nhưng vì bản tính tội lỗi, chúng ta đã xa lìa cha của chúng ta và sống như những đứa con hoang đàn. Khi nào chúng ta ý thức tình trạng tội lỗi của mình, ăn năn tội và trở lại với Chúa, lúc đó mối tình cha con giữa chúng ta với Thiên Chúa mới được nối kết trở lại. Lúc đó chúng ta mới thật là con của Chúa. Bạn thân mến, chúng ta đang nói về vấn đề cầu nguyện. Nhưng một vấn đề quan trọng hơn cần được đặt ra trước khi nói đến cầu nguyện, đó là vấn đề làm con của Chúa. Bởi vì cầu nguyện là thưa chuyện với cha, mà nếu Chúa chưa phải là cha của chúng ta chưa thể cầu nguyện với Ngài được.
Lời cầu nguyện đầu tiên chúng ta cần thưa với Chúa để nối lại mối tình cha con giữa chúng ta với Thiên Chúa là lời của người con hoang đàn đã nói với cha của mình trong câu chuyện Chúa Giê-xu đã kể.
Người con đã nói, thưa cha, con đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Khi chúng ta đến với Chúa với lòng ăn năn thành thật như vậy, Chúa sẽ thương xót, tha thứ chúng ta và nhận chúng ta làm con của Ngài. Được làm con của Chúa rồi, ta mới có thể thật sự cầu nguyện, lạy cha chúng con ở trên trời. Khi cầu nguyện đến với Chúa, ta cũng không cần qua trung gian của ai và cũng không cần một tế lễ nào cả. Chúng ta có thể đến trực tiếp với Đức Chúa Trời. Trong những tổ chức hay là công ty lớn, thường ít khi chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp với vị chủ tịch hay giám đốc, ngoại trừ khi nào chúng ta có đường dây trực tiếp. Thiên Chúa là đấng vĩ đại, cao cả. Nhưng vì là con của Chúa, chúng ta có thể trực tiếp đến với Ngài bất cứ lúc nào, không phải qua một trung gian nào hay là trả một giá nào cả. Thật ra, giá phải trả quá đắt, không ai trả được. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu đã trả giá đó bằng cái chết của Ngài trên cây thập tự. Đối với các vị thần linh, người ta phải cúng kiến dâng sinh tế, đem của lễ mới mong được vị thần linh nhậm lời. Đối với Chúa là đấng đã chịu chết vì tội của chúng ta chỉ cần đến với Ngài với một tấm lòng thành. Bạn có sẵn sàng đến với Chúa như vậy không, hay vẫn còn nhờ cậy nơi công đức, của cải hay là một trung gian nào khác? Bạn có cầu nguyện bao giờ chưa? Bạn cầu nguyện với ai? Và cầu nguyện như thế nào? Có người cho rằng cầu nguyện là mê tín dị đoan, là hèn yếu ủy mị. Cũng có người cho rằng cầu nguyện chẳng qua chỉ là một tác động tâm lý nhằm trấn an lương tâm, nhờ đó ta có thể bình tĩnh mà giải quyết vấn đề, chứ chẳng có thánh thần nào cả. Dĩ nhiên mỗi người có quyền tự do suy nghĩ theo ý của mình. Nhưng hôm nay chúng ta hãy nhìn vào cầu nguyện dưới một khía cạnh khác. Hãy tạm gọi đó là khía cạnh truyền thông. Truyền thông là nói đến quan hệ giữa hai đối tượng. Như tôi đang nói và bạn đang nghe giờ này qua phương tiện của đài phát thanh.
Cũng giống như vậy, cầu nguyện là truyền thông giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa phán với chúng ta qua thiên nhiên, qua hoàn cảnh, qua lời của Ngài trong Thánh Kinh, và chúng ta thưa chuyện với Ngài bằng lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện ấy không cần phải văn hoa chả chuốt, nhưng chỉ là những lời chân thành từ đáy lòng. Như con thưa chuyện với cha, một người cha nhân từ, đầy tình thương và một người cha toàn năng, đầy quyền uy. Là người, chúng ta là con của Thiên Chúa, nhưng mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa có lẽ đã bị cắt đứt từ lâu. Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hãy nối lại mối quan hệ ấy bằng một lời cầu nguyện.
Hãy thưa với Chúa, lạy cha là đấng đã tạo dựng con. Hôm nay con xin quay trở về với cha. Xin cha tha tội và nhận con làm con của cha. Xin dìu dắt con để con không còn sống một đời vô nghĩa nữa, nhưng sống một đời sống có ý nghĩa và có lợi ích cho mọi người. xin tiếp nhận con hôm nay. Dù đang lái xe hay ngồi ở nhà, dù trong sở làm hay đang ở ngoài đường, Thiên Chúa hiện diện khắp nơi và sẵn sàng nghe lời cầu nguyện của bạn. Thánh Kinh cho biết, Chúa Giê-xu đã đến trần gian chịu chết vì tội của nhân loại, sau đó Chúa đã sống lại và về trời. Bạn biết Chúa Giê-xu về trời làm gì không? Thánh Kinh cho biết, Chúa về trời ngự bên hữu ngai Đức Chúa Trời và cầu nguyện thế cho chúng ta. Cầu nguyện thế cho chúng ta nghĩa là gì? Có phải là Chúa cầu nguyện để chúng ta không phải cầu nguyện nữa không? Chắc chắn là không.
Cầu nguyện thế nghĩa là đại diện cho chúng ta trước ngai Thiên Chúa. Cầu nguyện thế nghĩa là chỉ một mình Chúa Giê-xu mới có thể cầu thay cho chúng ta.
Chúa Giê-xu sẽ trở lại làm vua trên thế giới này và đón chúng ta về sống với Chúa mãi mãi. Nhưng đó là việc tương lai. Việc hiện tại chính yếu mà Chúa Giê-xu đang làm là gì? Là cầu nguyện cho chúng ta. Nếu việc chính của Chúa Giê-xu giờ này là cầu nguyện cho chúng ta, thì chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không đến cầu nguyện với Ngài. Muốn nói chuyện với chúng tôi, bạn chỉ cần nhấc điện thoại và gọi đúng số. Muốn thưa chuyện với Chúa, bạn chỉ cần nói với Ngài bằng những gì thành thật nhất từ đáy lòng của mình. Bạn muốn làm điều đó giờ này không? Bạn sẽ thấy rằng Chúa thực hữu và thật gần gũi với mình.
Những ước mơ, những băn khoăn mong chờ Chúa lo liệu cho. Ôi Giêsu như bạn hiền, Ngài giúp trên đường gian nan. Chúa Giêsu đưa con qua dòng bão tố, con hãy đi bình an trong cuộc sống, thắng trăm con bước đi vững vàng, hãy bước đi thành thơi. Suốt trong đời
quý thính giả vừa nghe ca khúc Chiếc cầu qua dòng bão tố, lời Việt, nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm do Trung Tử Lưu trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng ta đang sống tại Hoa Kỳ, đất nước được xây dựng trên niềm tin Cơ Đốc và trên nền tảng của Kinh Thánh. Từ ngày lập quốc, người dân tại đây tôn thờ Đức Chúa Trời, được Chúa ban phước dư dật về mọi mặt và trở nên nước văn minh giàu mạnh nhất trên thế giới. Nhưng tiếc thay, tất cả những điều đó đã thay đổi. Những thế hệ nối tiếp không biết ơn Chúa, kiêu ngạo trước văn minh giàu mạnh của mình, dần dần không tin Chúa, loại bỏ Chúa ra khỏi đời sống. Không những thế, có những nhóm người chống nghịch Chúa, quyết tâm phá bỏ tất cả những điều tốt đẹp mà cha ông của họ đã xây dựng trên nền tảng của đạo Chúa. Nếu sự chống nghịch Đức Chúa Trời của người dân tại đây là chọn lựa riêng của họ, không ảnh hưởng gì đến chúng ta, thì chúng ta không cần phải quan tâm. Nhưng điều nguy hiểm và kinh khủng hơn là những người chống Chúa không chỉ tìm cách phá đổ đức tin của con dân Chúa, nhưng họ còn quyết tâm phá đổ điều quý nhất mà Đức Chúa Trời ban cho con người trên đời tạm này, cũng là căn bản và nền tảng của xã hội. Điều mà những người chống Chúa đang ra sức phá đổ là hôn nhân và gia đình. Hôn nhân và gia đình là định chế Đức Chúa Trời thiết lập cho con người từ buổi sáng thế, là nền tảng cho đời sống, là căn bản của xã hội loài người. Nhưng ngày nay ma quỷ đang dùng những người chống Thiên Chúa để phá hủy nền tảng tốt đẹp đó. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà ma quỷ đang hoành hành và hầu như đang thắng thế trong mục tiêu đen tối của nó. Trong thời gian gần đây, không phải mỗi tháng nhưng hầu như mỗi tuần đều có một dự luật hay một tin tức cho thấy nền tảng hôn nhân và gia đình đang bị đục khoét từng chút một. Những người vô đạo đức sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi họ tiêu diệt hoàn toàn hôn nhân và gia đình trong xã hội. Trong khi đó, những người tôn thờ Chúa, con dân Chúa, những người đạo đức hầu như không nhìn thấy hiểm họa đang lan tràn, đang xâm lấn vào gia đình và con cháu của mình. Khi đọc báo, nghe tin tức, xem TV, khi nhìn cách ăn mặc và cách sống của người chung quanh, chúng ta thấy nền tảng đạo đức đang suy đồi, tội lỗi thì gia tăng một cách khủng khiếp. Thưa quý vị, đây là những điều xảy ra hàng ngày trong cái xã hội gọi là văn minh của chúng ta ngày nay. Bào thai nằm trong bụng mẹ có thể bị mẹ quyết định giết chết, và nhà nước sẽ giúp mọi phương tiện để thực hiện điều đó. Nam nữ sống chung không cưới hỏi là điều bình thường, mọi người chấp nhận, không ai bàn đến. Các em gái từ 15 tuổi trở lên được tự do mua thuốc phá thai, không cần toa bác sĩ. Các em gái dưới 18 tuổi có thể phá thai mà không cần giấy phép của cha mẹ. Nhiều vợ chồng quyết định không có con vì không muốn con cái làm vướng bận đời sống. Vợ chồng ly dị nhau không cần có lý do chính đáng, không ai được thắc mắc hay phê phán. Những phụ nữ không muốn có gia đình, nhưng muốn sinh con để nuôi là điều bình thường. Những người đồng tính luyến ái được vinh danh, được bảo vệ tối đa và có nhiều đặc quyền. Những người chủ trương hôn nhân là kết hợp của một nam một nữ, bị chê cười, bôi nhọ, trừng phạt. Hôn nhân không còn là kết hợp giữa một nam và một nữ, nhưng sự kết hợp nào cũng được chấp nhận. Gia đình không còn chỉ là cha mẹ và con cái, nhưng là tập hợp của bất cứ nhóm người nào. Người từ phái tính này có thể đổi sang phái tính khác, hoặc muốn có cả hai phái tính cũng không sao. Sinh con ra không tuyên bố là trai hay gái, để khi lớn lên, nó sẽ tự chọn phái tính cho mình. Những người nắm quyền trong xã hội thì cổ võ để sự kết hợp giữa những người đồng giới tính được chấp nhận và được hưởng nhiều đặc ân, đặc quyền. Trường học dạy trẻ con chấp nhận những khuôn mẫu hôn nhân đi ngược với bình thường. Những ai sống theo tiêu chuẩn đạo đức, theo tiêu chuẩn kinh thánh, bị dèm chê, lên án, đe dọa và bách hại. Hệ thống giáo dục và truyền thông đại chúng như phim ảnh, TV, sách vở loại bỏ niềm tin nơi Đức Chúa Trời và cổ võ khuyến khích nếp sống tội lỗi vô luân. Những người có đời sống càng tội lỗi, càng nổi tiếng và càng kiếm được nhiều tiền. Người nào nhắc đến danh Thiên Chúa nơi công cộng cách tôn kính bị kiểm duyệt, cấm đoán. Nơi công cộng nào có dấu hiệu của đạo Chúa như thập tự giá, bảng 10 điều răn, câu kinh thánh đều bị loại bỏ. Thưa quý vị, kinh thánh mô tả thời kỳ chúng ta đang sống với những lời như sau. Con hãy biết rằng trong những ngày cuối cùng sẽ có những thời kỳ khó khăn vì người ta trở nên vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, bạc bẽo, bất khiết, không có tình người, bất nhân, vu khống, ngông cuồng, dữ tợn, ghét điều lành, bội bạc, nông nổi, tự phụ, ham thích lạc thú hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Trích thư Timôthê thứ 2, chương 3, câu 1 đến câu 5. Và trong thư gửi cho các tín hữu tại La Mã, sứ đồ Phao-lô mô tả nếp sống tội lỗi của con người như sau. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt, để lấy hình tượng của loài người hư nát, hoặc của chim muông, thú vật, hay loài bò sát. Vì thế, Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho những tham dục của lòng mình, rơi vào sự nhơ nhuốc để làm nhục thân thể của nhau. Vì họ đã đổi chân lý của Đức Chúa Trời để lấy sự dối trá, họ thờ phượng và phục vụ tạo vật thay vì đấng tạo hóa, là đấng đáng được ca ngợi đời đời. Chính vì lý do đó mà Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho tình dục đáng xấu hổ. Cả đến đàn bà cũng đã đổi cách quan hệ tự nhiên ra cách phản tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, bỏ cách quan hệ tự nhiên với phụ nữ mà ung đốt tình dục lẫn nhau. Đàn ông làm điều đồi bại với đàn ông, và chính họ phải chịu sự sửa phạt, tương xứng với sự lầm lạc của mình. Vì họ không lo nhận biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho một tâm trí bại hoại để làm những điều bất xứng. Sứ đồ Phao-lô viết tiếp, họ đầy dẫy mọi điều bất chính, gian ác, tham lam, hiểm độc, lòng đầy ganh tị, giết người, gây gỗ, dối trá, nham hiểm, nói hành, vu khống, thù ghét Đức Chúa Trời, sất sược, kiêu ngạo, khoe khoang, chuyên làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, dại dột, bội tín, không có tình người, không có lòng thương xót. Họ thừa biết luật của Đức Chúa Trời định rằng những ai phạm các tội như thế là đáng chết. Vậy mà chẳng những họ làm những điều đó, lại còn tán thành cho người khác làm nữa. Chúng tôi vừa trích đọc thư Roma chương 1, câu 29 đến 32. Thưa quý vị, điều nguy hiểm trong xã hội ngày nay là những ai muốn sống trong sạch, đạo đức sẽ bị bách hại. Lời Chúa cảnh cáo, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Chúa Cứu Thế Giê-xu thì sẽ bị bắt bớ. Trích thư Timôthê thứ 2 chương 3 câu 12. Ngày nay, khi sống đạo đức, trong sạch, sống theo lời Chúa dạy, chúng ta không chỉ là bơi trên dòng nước ngược, nhưng là bị làn sóng tsunami khổng lồ chôn vùi, khó có thể ngước đầu lên được. Không những thế, rồi đây chúng ta sẽ phải chịu bách hại nếu sống theo lời Chúa dạy, hoặc dám nói lên lối sống theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Quý vị có biết và có cảm nhận điều đó không? Điều đáng buồn và đáng lo ngại là trong lúc ma quỷ hoạt động không ngừng để đánh ngã con dân Chúa, để chống nghịch và loại bỏ nguyên tắc của lời Chúa, thì nhiều người đang bị vật chất, danh vọng trần gian lôi cuốn, làm cho mê ngủ, không nhìn thấy hiểm họa to lớn đang tràn đến. Nhiều người ngày nay vẫn xem việc làm quan trọng hơn gia đình, tiền bạc quan trọng hơn tình cảm vợ chồng, công danh sự nghiệp, nhà cửa, xe cộ quan trọng hơn con cái, thú vui trần gian quan trọng hơn đức tin nơi Chúa, sự thờ phượng Chúa và hầu việc Ngài. Con em của chúng ta ngày nay rất tội nghiệp, không còn tiêu chuẩn đạo đức để noi theo, không biết điều gì là đúng, điều gì sai. Lớn lên các em không biết mình sẽ bước vào hôn nhân, sẽ lập gia đình như thế nào, theo mẫu mực nào. Trường học, chính quyền, người lãnh đạo trong nước không còn đạo đức nữa, thì tương lai con em chúng ta sẽ tùy thuộc vào ai? Làm thế nào để hướng dẫn thế hệ trẻ trong đường lối của Chúa? Hội thánh, gia đình của người tin Chúa và lời Chúa trong Kinh Thánh là hy vọng duy nhất cho con em chúng ta và cho gia đình chúng ta. Để gia đình được vững mạnh, con cái lớn lên sống trong đạo đức, trước hết, chính chúng ta là cha mẹ phải có đức tin vững vàng nơi Chúa và sống theo lời Chúa dạy, không bị trần gian tội lỗi ảnh hưởng. Vì thế, trong câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành trong những ngày tới, chúng tôi sẽ dựa vào lời Chúa trong Kinh Thánh trình bày đề tài 10 giới răn cho hôn nhân trong thế kỷ 21. Kính mời quý vị đón nghe trong những tuần tới và kính chào tạm biệt quý thính giả.
Năm tháng dần trôi, con bước theo Ngài. Hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa ban. Dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàng. Gia đình êm ấm, đời sống bình an. Tạ ơn Chúa cho con biết được Ngài. Tình Ngài chan hòa, ấm áp yêu thương. Lời Ngài chiều mến, sau qua là thường. Vun tươi tâm linh, thấm tươi mỗi ngày. Tạ ơn Giê-xu, cứu Chúa yêu thương. Ngài là niềm vui, hạnh phúc đời con. Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến. Để đời con mãi mãi đẹp tươi. Năm tháng dần trôi, con bước theo Ngài. Hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa ban. Dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàng. Gia đình êm ấm, đời sống bình an. con biết được Ngài, tình Ngài chan hòa ấm áp yêu thương, lời Ngài chiều mến sâu qua là thường, vun tưới tâm linh thắm tươi mỗi ngày. Tạ ơn Giêsu cứu Chúa yêu thương, Ngài là niềm vui hạnh phúc đời con, Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến, để đời con mãi mãi đẹp tươi. Năm tháng dần trôi, con bước theo Ngài. Hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa vừa ban. Dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàn. Gia đình êm ấm, đời sống bình an. Tạ ơn Chúa cho con biết được Ngài, tình Ngài chan hòa, ấm áp yêu thương. Lời Ngài chiều mến sâu qua là thường, vun tưới tâm linh thắm tươi mỗi ngày. Tạ ơn Giêsu cứu Chúa yêu thương, Ngài là niềm vui hạnh phúc đời con, Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến, để đời con mãi mãi đẹp tươi. Ngài luôn
để đời con mãi mãi đẹp tươi.
Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến, để đời con mãi mãi đẹp tươi.
Tố Hà vừa trình bày ca khúc Đời tôi có Chúa, một sáng tác của Trần Văn Trọng. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Ephphata, hãy mở ra, do mục sư Nguyễn Văn Hành trình bày.
Kính chào quý vị thính giả. Đề tài dưỡng linh hôm nay là Ephphata, nghĩa là hãy mở ra. Kính mời quý vị mở sách Phúc Âm Mát. Chúng ta xem đoạn 7 từ câu 31 đến câu 37 để cùng nhau học hỏi lời Chúa. Tôi xin đọc câu 31. Đức Chúa Giêsu lìa bờ cõi thành Tyre qua thành Sidon và trải địa phận Decapolis đến biển Galilee. Thưa quý vị, Thánh Mác kể lại chuyến đi truyền giáo lần thứ hai của Chúa Giêsu trong 6 tháng tạm rút lui của 5 ngày được dân chúng mến mộ với những địa danh của nước Do Thái thời xưa. Ngài lìa khỏi bờ cõi thành Tyre qua thành Sidon ở mạn bắc nước Do Thái, rồi vòng qua địa phận của dân ngoại thuộc địa phận Decapolis ở phía đông, rồi đến biển Galilee. Ngày nay thành Tyre thuộc nước Liban, thành Sidon và Decapolis thuộc nước Syria. Thưa quý vị, trong suốt chiều dài của lịch sử thế giới, dân tộc Do Thái là dân tộc bị lưu đày nhiều lần ra khỏi quê hương mà Đức Chúa Trời hứa ban cho tổ phụ đức tin của họ là Abraham. Người Do Thái bị các dân tộc sống xung quanh ghen ghét, thù địch đánh đuổi, nên bị tản lạc khắp thế giới. Thế chiến thứ hai, nước Đức dưới sự lãnh đạo của Hitler, với chủ thuyết dân tộc siêu đẳng của triết gia Nietzsche, đã sát hại gần 5 triệu người Do Thái. Năm 1945, thế giới thứ hai kết thúc. Liên Hiệp Quốc phải mất 3 năm bàn bạc mới đi đến việc cho người Do Thái trở về cố quốc thành lập nước vào năm 1948. Trong những phần đất nhỏ bé được gọi là Jabel vì xứ sở của họ bị chia cắt cho các nước lân bang. Thưa quý vị, từ đầu tháng 7 cho đến nay, chiến tranh biên giới giữa nước Do Thái và tổ chức Hồi giáo cực đoan Hezbollah được Syria và Iran yểm trợ tài chính và vũ khí đã làm cho thế giới lo ngại sự kiện này sẽ kéo thế giới vào thế chiến thứ ba. Tổ chức Hồi giáo cực đoan Hezbollah muốn đánh đuổi người Do Thái ra khỏi xứ thánh, lau sạch bản đồ Do Thái ra khỏi bản đồ thế giới. Tôi xin đọc câu thứ 32. Người ta đem một người điếc và ngọng đến cùng Ngài, xin Ngài đặt tay trên người. Thưa quý vị, một câu hỏi được đặt ra cho chúng ta: tại sao những người đem người điếc và ngọng này đến với Chúa Giê-xu không xin Ngài cầu nguyện cho người để được chữa lành, hay họ không xin Chúa phán một lời để người điếc được lành bệnh? Thưa quý vị, lý do những người đem người khuyết tật này đến với Chúa Giê-xu xin Ngài đặt tay lên người để được chữa lành vì họ biết được người điếc không nghe được âm thanh hay tiếng nói. Do đó, họ muốn Chúa Giê-xu bày tỏ tình thương bằng hành động của Ngài là đặt tay trên người. Để người điếc cảm nhận được bằng đức tin, thì như vậy anh ta mới được chữa lành. Thưa quý vị, Kinh Thánh được viết để gây dựng đức tin và sự vâng phục Đức Chúa Trời cho những người có lòng tin Ngài là Đấng Chủ Tể Toàn Năng cùng Chúa Giê-xu Christ là Đấng được Đức Chúa Trời sai đến thế gian để chuộc tội cho loài người. Tân ước cho chúng ta biết có hai nguyên tắc quan trọng để phép lạ chữa lành được xảy ra. Thứ nhất, bởi tình thương của Đức Chúa Trời ban cho người bệnh. Thứ hai, đức tin năng động của người bệnh. Tôi xin đọc câu thứ 33. Ngài đem riêng người ra, cách xa đám đông, rồi để ngón tay vào lỗ tai người và thấm nước miếng sức lưỡi người. Trong câu 33 này chúng ta tìm hiểu hai điều. Thứ nhất, tại sao Chúa Giê-xu đem người điếc riêng ra, cách xa đám đông? Thứ hai, cách thực hiện các hành động của Chúa Giê-xu. Tại sao Chúa Giê-xu đem người điếc riêng ra, cách xa đám đông? Thưa quý vị, theo phương diện khám phá của y học thì người điếc có tâm tính khó chịu hơn là người đuôi. Bởi vì người điếc biết mình không nghe được, nên trong đám đông khi có người tức tối hét vào lỗ tai, cố nói cho người ấy nghe, người ấy cảm thấy thất vọng vô cùng. Thưa quý vị, có ba ý trong việc Chúa Giê-xu đem người bệnh riêng ra. Ý thứ nhất, Chúa Giê-xu muốn bày tỏ mối quan tâm dịu dàng riêng tư sâu xa với người điếc, vì biết người đang gặp nhiều khó khăn trong đời sống. Ý thứ hai, Ngài không muốn đám đông bị thu hút bởi phép lạ. Ngài muốn người điếc và ngọng này chú tâm đến những hành động của Ngài, hầu cho đức tin của người được tăng trưởng lớn lên và có năng động. Ý thứ ba, người điếc luôn luôn bị ngượng nghịu lúng túng giữa đám đông, và khi ngượng nghịu lúng túng thì đức tin của anh bị dao động. Tâm trí anh không được tập trung và anh không có được đức tin năng động đến với Chúa để được chữa lành. Điều thứ hai, cách thực hiện hành động của Chúa Giê-xu. Rồi Ngài để ngón tay vào lỗ tai người và thấm nước miếng sức lưỡi người. Quý vị đã xem vở kịch câm chưa? Trong vở kịch câm quý vị nghe được những điều gì? Âm thanh gì? Xem vở kịch câm chúng ta không nghe được kịch sĩ nói gì cả, cũng chẳng có âm thanh nào. Vậy không nghe tiếng nói và âm thanh thì làm sao chúng ta hiểu được? Trong vở kịch câm chúng ta chỉ thấy kịch sĩ diễn tả bằng các hành động căn bản. Chúng ta hiểu được kịch sĩ câm qua các hành động được kịch sĩ bày tỏ trên sân khấu. Thưa quý vị, vì biết người điếc không nghe được nên Chúa Giê-xu hành động như một vở kịch câm. Tôi đọc lại vở kịch câm này. Rồi để ngón tay vào lỗ tai và thấm nước miếng sức lưỡi người. Qua vở kịch câm này, người điếc cảm nhận được bằng đức tin những hành động của Chúa Giê-xu trên lỗ tai và lưỡi của anh, và biết Ngài đang thực hiện phép lạ chữa lành cho anh. Và như vậy anh có được đức tin năng động và vững vàng. Đức tin được đặt trên công việc toàn năng của Đức Chúa Trời. Tôi xin đọc câu 34. Đoạn Ngài ngửa mặt lên trời, thở ra mà phán cùng người rằng: Ê-phata, nghĩa là hãy mở ra. Chúa Giê-xu ngửa mặt lên trời để chứng tỏ cho người điếc, cũng như chúng ta ngày nay biết được rằng chỉ có Thượng Đế là đấng siêu việt toàn năng. Ngài là đấng có quyền nắm giữ mạng sống con người. Ngài cũng là đấng yêu thương có quyền năng cứu giúp chữa lành được các tật bệnh, các nan đề cho loài người mà thôi. Kính thưa quý vị, Kinh Thánh bày tỏ Đức Chúa Trời là đấng dựng nên cõi vũ trụ và cõi vĩnh hằng, nên cõi vĩnh hằng là nước trời. Sáng Thế Ký và Thi Thiên 90 cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo nên cõi vũ trụ và tạo vật, và Chúa Giê-xu nói: Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Thưa quý vị, Chúa Giê-xu thở ra là tiếng than thở trong lòng bày tỏ sự đáp ứng đầy lòng thương xót của Ngài. Chúa chúng ta đứng trước sự đau khổ và buồn thảm do tội lỗi đem vào thế gian. Đây cũng là một lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu cho người tàn tật này. Ngài phán cùng người rằng: Quý vị hỏi người điếc làm sao nghe được Chúa Giê-xu phán để người được chữa lành? Đây là một câu hỏi. Tôi thưa quý vị, sau khi Đức Chúa Giê-xu đã bày tỏ những hành động, Ngài đặt tay vào lỗ tai của người điếc và thấm nước miếng vào lưỡi người. Nhất là Ngài ngửa mặt lên trời, những hành động này người điếc cảm nhận được bằng đức tin. Vào lúc này người điếc đã có đức tin năng động. Thưa quý vị, khi Đức Chúa Trời nắng lên ông Adam bằng bụi đất, Ngài làm sao để Adam trở nên con người có sự sống, tâm trí và linh hồn? Chúng ta mở Thi Thiên đoạn 33 câu 9. Vì Ngài phán thì vật liền có, Ngài biểu thì vật đứng vững bền. Ê-phata là một từ ngữ Aram có nghĩa là hãy mở ra hay hãy được giải thoát. Người này không nghe được tiếng của Chúa Giê-xu phán. Những Kinh Thánh cho biết mọi vật đều nghe theo lệnh của đấng tạo hóa và được chữa lành. Luca đoạn 8 câu 25 viết: Người này là ai mà gió và biển đều vâng lệnh người? Ý nói về Chúa Giê-xu. Tôi xin đọc câu 35. Tức thì tai người được mở ra, lưỡi người được thông thả, người nói rõ ràng. Tai được mở ra, Chúa Giê-xu cho chúng ta biết cố tật điếc không nghe được của loài người như là một cái cửa bị đóng lại, và lưỡi ngọng nghịu như là bánh lái của chiếc tàu bị các sợi dây trói buộc cầm giữ. Quyền năng trong lời phán của Chúa đã mở tung lỗ tai điếc của người đàn ông và mở dây trói buộc của lưỡi nói ngọng để anh trở nên nói thông thả. Chỉ có Chúa Giê-xu thực hiện phép lạ này. Ngài là Thượng Đế toàn năng. Amen. Tôi sẽ đọc câu 36. Chúa Giê-xu cấm chúng chớ nói điều đó cùng ai, xong Ngài cấm người ta lại càng nói đến nữa. Chúa Giê-xu xem trường hợp chữa lành cho người điếc là một trường hợp liên hệ cá nhân, nhưng những người xem thấy phép lạ chữa lành cho người điếc là một dịp tiện thông báo cho quần chúng để quần chúng đem những người tật bệnh đến cho Ngài để được chữa lành. Chúa cho chúng ta biết chủ đích của Ngài đến thế gian không phải là chữa lành các tật bệnh, nhưng bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Chủ đích Chúa Giê-xu đến thế gian là để rao truyền ơn cứu rỗi nước trời đến cho những ai tin nhận Ngài. Câu thứ 37. Chúng lại lấy làm lạ quá đỗi mà rằng Ngài làm mọi việc được tốt lành, khiến người điếc được nghe, kẻ câm nói vậy. Đây là câu kết luận của đoàn dân đông về phép lạ chữa lành người điếc và ngọng. Lời ngợi khen này có liên hệ đến công cuộc sáng tạo của ba ngôi Đức Chúa Trời lúc khởi đầu trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 31. Khi Chúa Giêsu đến thế gian, đem theo sự chữa lành cho thân thể và sự cứu rỗi cho linh hồn con người, Ngài đã bắt đầu công cuộc tái tạo lại vạn vật và Ngài tái tạo lại con người bị tội lỗi, dài vò. Thưa quý vị, đấng đó có quyền chữa lành quý vị và cứu rỗi linh hồn quý vị. Mong quý vị tìm lấy ơn lành này và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu. Amen.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, trong những tháng mùa hè, các gia đình và hội đoàn tại miền Bắc California thường tổ chức trại hè tại Yosemite, một nơi có những phong cảnh thiên nhiên rất đẹp, cách xa thành phố San Jose khoảng 3 tiếng lái xe về hướng đông. Yosemite là một khoảng đất rộng lớn trên 760.000 acres và kể từ năm 1890 đã trở thành một National Park, công viên quốc gia dành riêng cho du khách thưởng ngoạn. Khi đến đây, chúng ta được thấy cảnh thiên nhiên hùng vĩ với những thác nước cao hàng ngàn feet, những tảng đá khổng lồ, những rừng cây xanh cao bao bọc những hồ nước phẳng lặng. Nếu muốn đi xem tất cả Yosemite, du khách phải tốn ít nhất vài ngày. Nhưng dù chỉ xem một phần nhỏ của Yosemite, chúng ta phải công nhận rằng có một đấng tạo hóa quyền năng tạo dựng nên cảnh đẹp tuyệt vời này. Tác giả sáng tạo Yosemite, trái đất, các hành tinh và chính con người chúng ta được Thánh Kinh giới thiệu trong Thi Thiên thứ 95 câu 3 đến câu 7 như sau. Vì Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời rất lớn, là vua cao cả trên hết các thần. Các vực sâu của đất đều ở trong tay Ngài. Những đỉnh núi cũng thuộc về Ngài, biển thuộc về Ngài, vì chính Ngài đã làm ra nó. Còn đất khô, tay Ngài cũng nắn nên nó. Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy, khá quỳ gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là đấng tạo hóa chúng tôi. Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi là dân của đồng cỏ Ngài, và là chiên tay Ngài dìu dắt. Nếu quý vị muốn thờ lạy đấng đã tạo nên quý vị và những cảnh đẹp của vũ trụ ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giêsu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để suốt đời con được tôn thờ đấng tạo dựng nên con. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những bước đầu theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Có phút giây nào người nghe tâm linh trong không, và có phút giây nào đời người hoang vu xót xa, thì hãy hướng tâm lên tìm gần bên Chúa yêu thương, lặng chờ tiếng Chúa êm êm, Ngài sẽ an ủi ta. Nếu có khi nào cuộc vui xôn xao diễn ra mà vẫn thấy tâm hồn lạc loài cô đơn trong thế gian, thì hãy hướng tâm lên mộng về thiên quốc mai sau, là giờ danh sách cha tuyên, thật là giây phút vui không cùng. Hãy hướng tâm hồn lên, hãy hướng tâm hồn lên, trong những lần nguy khốn, trong những lần cô đơn. Người ơi, chính Chúa là nguồn phước ân, hãy hướng tâm hồn lên, hãy hướng tâm hồn lên.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Trong tay Chúa Cha, hỡi những tâm hồn hiện còn đua chen mãi mê, còn bỏ chính thân mình tìm vào cuộc vui thế gian, nguyện hãy hướng tâm lên tìm được ánh sáng vinh quang, ngọn đèn chân lý cha ban, đời ngập trong sức thiêng muôn đời. Hãy hướng tâm hồn lên, hãy hướng tâm hồn lên, trong những lần nguy khốn, trong những lần cô đơn. Hãy hướng tâm hồn lên.